Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Kính lạy Đức Bồ Tát Thích Quảng Đức. Kính lạy các vị thánh tử đạo phong trào Phật giáo năm 1963. Kính lạy tất cả các nghĩa sĩ đã quên mình vì nền độc lập dân tộc, vì tất cả đồng bào Việt Nam thân yêu. Kính bạch Hòa Thượng Thích Thiện Tấn, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Quảng Trị. Kính thưa Thượng Tọa Thích Hải Tạng, Trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Quảng Trị. Kính bạch Chư Tôn Đức, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Quảng Trị. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, đồng bào Phật tử tại Quảng Trị kính mến. Nhân lễ tưởng niệm tôn tượng Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông và tưởng niệm các nghĩa sĩ đã quên mình vì Tổ quốc tại Quảng Trị, chúng tôi kính gửi đến các vị thiền hữu tri thức đề tài các ngộ nhận về đạo Phật cần tránh. Những điều sẽ được chia sẻ sau đây được xem là các ngộ nhận rất căn bản, do thiếu dữ liệu, do thiếu nghiên cứu, do thiếu các thông tin, do thành kiến hoặc là nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc đánh giá đạo Phật sai với bản chất tồn tại của tôn giáo hòa bình này suốt 26 thế kỷ qua. Việc tháo mở những ngộ nhận sẽ giúp cho chúng ta mở được nhãn quan về tuệ giác của đạo Phật. Nhờ đó, sự tìm hiểu và trải nghiệm những lời dạy cao quý của Đức Phật về chân lý và đạo đức sẽ được nhiều lệ lạc hơn. Sau đây là các ngộ nhận nên tránh. Ngộ nhận một: cho Đức Phật là huyền thoại hoặc như là thượng đế. Đó là hai ngộ nhận rất căn bản đối với những người chưa phải là Phật tử. Ngộ nhận cho Đức Phật là một nhân vật huyền thoại là vì các thông tin nghiên cứu về Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni, người khai sáng ra đạo Phật, chỉ mới được công bố trong thế giới phương Tây trong khoảng 3 thế kỷ qua thôi, trong trào lưu triết học ánh sáng. Và về sau này đó, trong giai đoạn Anh là chủ nhân cai trị đất nước Ấn Độ như là một thuộc địa, Đức Phật Thích Ca xuất thân là Đông Cung Thái Tử của nước Sakya. Vào thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch, nước Ấn Độ gồm có 16 tiểu bang hình thành lên Liên bang Cộng hòa của nước này. Mặc dù là một tiểu quốc, Sakya đó có được cái lợi thế về truyền thống giáo dục và tâm linh. Đức Phật Thích Ca sanh vào ngày rằm tháng 4 trăng tròn Ve Sắc năm 624 trước Tây Lịch, tức là trước Chúa Giáng Sinh hơn 600 năm. Sự ra đời của Đức Phật đã được rất nhiều các nhà tiên tri nổi tiếng lúc bấy giờ đánh giá là một sự kiện hy hữu trong lịch sử tư tưởng của nhân loại tại Ấn Độ. Có hai nguồn đánh giá quan trọng được Đức Vua Tịnh Phạn, cha của Đức Phật, phải quan tâm. Thứ nhất, nếu sau này làm vua, Thái tử Tất Đạt La sẽ trở thành Chuyển Luân Thánh Vương, hiểu theo ngữ cảnh văn hóa và chính trị của Ấn Độ thời đó, Chuyển Lương Thánh Vương là vua có khả năng thống nhất giang sơn về một mối, kia là độc lập và thống nhất toàn bộ 16 tiểu quốc lúc bấy giờ. Nguồn đánh giá thứ hai cho rằng có khả năng cao Thái tử Tất Đạt Đa sẽ trở thành nhà minh triết. Nếu Thái tử chọn con đường tâm linh đó, thì Ngài sẽ là bậc giác ngộ vĩ đại nhất trong lịch sử tư tưởng của Ấn Độ vào thời điểm đó. 29 năm sau đó, Đức Phật đã lớn lên trong sự giáo dục, tiếp nhận được từ những kiến thức đầu nguồn của rất nhiều các nhà giáo lỗi lạc nhất, đào tạo cho một đông cung thế tử để chuẩn bị làm vua, quản trị đất nước. Viết bao nhiêu sức ép từ vua cha, hoàng hậu Maya đã thăng hà 7 ngày sau khi hạ sanh thái tử, lòng thương tưởng con trai của mình đã làm cho nhà vua mong mỏi Tất Đạt Đa trở thành vua trong tương lai. Đức Phật Thích Ca vẫn không màng đến việc hưởng thụ các khoái lạc trần đời. Thái tử rất yêu nước, yêu dân tộc, và do vậy suốt 29 năm đã phụng sự tuổi thanh xuân của mình cho việc quản trị quốc gia được thịnh vượng và phát triển bền vững. Đến lúc vua cha cận kề tuổi già, mong mỏi rằng là con trai của mình sẽ nối ngôi và có con để nối dõi, Thái tử Tất Đạt Đa đành phải chiều theo ý vua cha và làm đám cưới với công chúa Jayodhara, sắc đức hương trời, thuộc về đẹp nhất nhì của Ấn Độ vào thời điểm đó. Cuộc tình của Thái tử Tất Đạt Đa và công chúa Jayodhara chưa đầy một năm, khi hạ sanh ra hoàng tử La Hầu La, Thái tử Tất Đạt Đa cảm thấy an lòng vì kể từ giờ phút này Ngài có thể mạnh dạn thực hiện lý tưởng cao quý của mình, trở thành nhà tâm linh như đã từng mong mỏi. Đứa con của Ngài sẽ là đầu mối thay thế Ngài trở thành vua nói giỏi ông nội trong tương lai. Có lẽ bằng kế sách đó đó, dầu cho Thái tử Tất Đạt Đa có ra đi đó, Đức vua Tịnh Phạn có đau lòng cũng còn có một cái nguồn an ủi, đó là có được một người thay thế trong tương lai. Cuộc ra đi vĩ đại đó đó có một bàn tay sắp xếp đạo diễn rất tài tình của công chúa Jayodhara. Nhân vào dịp kinh thành có lễ lớn, tất cả các quan và binh lính trong triều đình đã ngủ say về đêm. Jayodhara đó đã chuẩn bị một gói tư trang để trên lưng ngựa và giả vờ nằm ngủ. Với tư cách là người đạo diễn cho cuộc ra đi của Đức Phật, bà đã giấu tình tiết rất quan trọng không cho chồng của bà biết, vì nếu chồng bà biết thì việc ra đi khó có thể thực hiện một cách toàn mãn. Nửa đêm, Thái tử Tất Đạt Đa vào loan phòng nhìn người vợ lần cuối với lòng biết ơn về sự hy sinh cao quý của bà. Thái tử Tất Đạt Đa quay ra đi được vài bước, Ngài quay trở lại loan phòng lần thứ hai, nhìn người vợ yêu kính với biết bao lòng kính trọng. Thái tử Tất Đạt Đa bước ra khỏi loan phòng, đi vài bước Ngài quay lại loan phòng lần thứ ba, nhìn người vợ và thể hiện lòng biết ơn thêm một lần nữa. Sau đó quay mặt đi và không ngó quỳnh trở lại. Khi Thái tử Tất Đạt Đa cùng với người hầu là Sa Nặc vượt ra khỏi cảnh thành đi xuất gia về ban đêm, Lúc đó Vajudhala mới mở mắt ra và òa khóc. Đây là tình tiết rất quan trọng cho thấy cái tấm lòng cao thượng vĩ đại của công chúa hy sinh cho chồng mình có thể thực hiện được cái cuộc tìm kiếm tâm linh và thành tựu được sự giác ngộ. Giả sử vào thời điểm đó đó, bà không nén được nỗi đau, mở mắt ra khi Tất Đạt Đa nhìn bà lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, rồi trên đôi má dễ thương của bà động lại những giọt châu của tình yêu, của sự quyến luyến, thì có lẽ là Tất Đạt Đa rất khó lòng mà ra đi, vì Tất Đạt Đa là một người rất quý trọng sự nhớ ơn và đền ơn. Cho nên tình tiết này bà đã giấu, nén nỗi đau về trong tim để cúng dường chồng mình cho thế gian. Và nhờ đó mà Thái tử Tất Đạt Đa đã trở thành Sa môn Tất Đạt Đa, và 6 năm sau đó trở thành Đức Phật Thích Ca lịch sử. 6 năm tu khổ hạnh của Đức Phật đó, là sự sai lầm về phương pháp tâm linh. Vào thời điểm đó, trong tư tưởng của ba bộ Vệ Đà, ai cũng đồn thổi rằng thân thể này đó là đầu mối của nỗi khổ niềm đau, phải trừng phạt thân thể bằng các pháp tu khổ hạnh: đứng một chân, ngủ trên bàn trong, quanh năm không có tắm, cạo râu tóc, ăn uống thì tạm bợ, mỗi ngày chỉ một nắm mè hoặc tương đương, lòng những mong bằng các phương pháp trừng phạt cơ thể, các nhà tu khổ hạnh sẽ trở thành các bậc giác ngộ giải thoát. Đức Phật đã trải qua tất cả các pháp tu đó và tu vượt trội hơn bất kỳ một nhà tâm linh nào vào thời điểm đó. Danh tiếng của Thái tử Tất Đạt Đa nổi lên như cồn. Sau đó Ngài nhận chân rằng đây không phải là con đường tâm linh mà mình hằng mong mỏi, chia sẻ sự sai lầm về phương pháp tu với 5 anh em Kiều Trần Như và những người đồng tu Bà La Môn, Sa Môn. Tất cả đã ngộ nhận rằng Đức Phật đã ngã đời. Đức Phật đành một mình hướng về cội Bồ Đề Đạo Tràng, nơi cách núi khổ hạnh khoảng 8 cây số đường chim bay. Trên đường đi đó thì Ngài đã ngã quỵ. May mắn đó, có một thôn nữ Sujata đã nhìn thấy một vị sa môn tiêu tụy và ngất xỉu. Trên tay của nàng đang mang bát cháo sữa về cho gia đình. Nàng đã nâng cơ thể của Đức Phật lên trên đùi của mình, dùng bàn tay để chăm sóc Đức Phật và cho Đức Phật ăn loại cháo sữa đang nóng. Dài chục phút sau, Đức Phật đã tỉnh lại. Tạ ơn thôn nữ, Đức Phật đã hướng về sông Ni Liên Thiền. Và tại con sông này đó, Đức Phật đã bỏ chiếc bát và phát nguyện làm tỉnh tọa miên mặt trên con đường trung đạo để tìm kiếm sự giải thoát. Ngôn ngữ biểu tượng lúc đó mô tả rằng đó, chiếc bát đã đi ngược dòng sông. Thực ra đó thì sông Ni Liên Thiền có chiều rộng trên một cây số, chiều dài đến mấy chục cây số. 26 thế kỷ trước đó, con sông này nước chảy rất xiết, và sông có khuynh hướng là chảy xuống cái chỗ thấp hơn và sau đó là tuôn về biển cả. Do vậy không hề có tình trạng chiếc bát trôi ngược dòng sông. Ngôn ngữ biểu tượng của Phật giáo muốn chỉ rằng đó, chiếc bát là phương tiện của khoái lạc giác quan. Bỏ chiếc bát là bỏ lối sống đời, bỏ nghiệp đời, bỏ thói quen đời, bỏ phương pháp đời, và bỏ tất cả lại sau lưng những gì thuộc về trần thế. Đức Phật nhập vào dòng thánh bằng con đường bát chánh đạo đó. Ngài hướng về cội Bồ Đề Đậu Tràng, nơi cách đó không xa, 49 ngày miên mặt thiền định. Vào trăng tròn tháng Ve Sắc, tức là vào rằm tháng Tư, Đức Phật đã giác ngộ, trở thành là nhà minh triết bậc tuệ giác vĩ đại nhất và đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Do đó Đức Phật không phải là nhân vật huyền thoại. Các nhà khảo cổ học Anh và các nhà khảo học Ấn Độ, Nepal đã nỗ lực, kết quả đã tìm kiếm ra được các viên xá lợi thật thiêu từ cơ thể của Đức Phật sau khi Ngài quá duyên 45 năm kể từ thời điểm giác ngộ dưới cội vô thượng Bồ Đề. Sử sách mô tả sau khi Ngài trút hơi thở cuối cùng tại vườn rừng sinh thái Kusinaga, toàn thân xá lợi của Ngài được thiêu và chia làm 8 phần, mỗi một phần dành cho một vị vua vốn là đệ tử tại gia của Đức Phật. Cho đến thời điểm hiện nay chỉ mới có 4 tháp được phát hiện là có tôn thờ xá lợi thập của Đức Phật trong số 8 tháp lịch sử. Tháp thứ nhất là tháp tại khu vực Ca Tỳ La Vệ phía Ấn Độ ngày nay, được khai quật vào năm 1898. Hiện nay đó có khoảng 15 viên xá lợi thập của Đức Phật được kiểm định ADN, xác định gen di truyền, được kiểm định C14 để xác định niên đại, đang được tôn thờ tại Viện Bảo tàng Quốc gia New Delhi. Tháp xá lợi của Đức Phật tại Tỳ Xá Ly, nơi Đức Phật truyền bá chủ nghĩa bình đẳng và bình đẳng giới, hiện nay đó được khai quật từ năm 1958 và xá lợi của Ngài đã được tôn trí tại Viện Bảo tàng Patna. Xá lợi thật tại tháp Dhammarachika ở Sanat, nơi Đức Phật chịu pháp luân, được khai quật, nhưng vì Rayasin là người quản trị khu vực này theo Ấn Độ giáo, ông đã thả toàn bộ các viên xá lợi thật khai quật từ tháp xuống dưới sông Hằng. Và gần đây đó thì một tháp được khai quật tại khu vực Koliya, thì người ta tin rằng là trong đó có xá lợi thật của Đức Phật. Koliya là quê mẹ của Đức Phật, mặc dù chưa có công bố chính thức, nhưng các nhà học giả và những nhà nghiên cứu về khảo cổ và lịch sử thì thừa nhận chỉ có 4 tháp có xá lợi thật được khai quật cho đến thời điểm hiện nay. Như vậy, dựa vào các bằng chứng lịch sử, những mô tả trong kinh Tạng Pali, những mô tả song song trong văn học Vệ Đà và Upanishad của đạo Bà La Môn, những mô tả song song trong nền văn học của đạo Kỳ Na, các nhà khảo cổ, các nhà nghiên cứu lịch sử đều thừa nhận phần lớn rằng Đức Phật Thích Ca là nhân vật lịch sử sanh vào năm 624 trước Tây lịch. Ngày nay thế thì nhiều nước phương Tây đó đã tìm đến Đạo Phật bằng con đường minh triết của Ngài. Trên toàn cầu có khoảng 170 quốc gia và khu vực tôn thờ Đạo Phật bằng con đường hòa bình. Có khoảng gần 1 tỷ người trên 7 tỷ người theo Đạo Phật, bao gồm các Phật tử chính thức có bằng quy tam bảo, có đăng ký với các cơ quan chức năng, và rất nhiều các Phật tử vô danh, tức là không có kê khai trong các sử lý lịch và các giấy tờ chứng nhận mình. Nền minh triết của Đạo Phật đã lan tỏa khắp mọi nơi. Lúc đầu đó là viếng sáng của Ấn Độ, sau đó trở thành là viếng sáng Á Châu, và giờ đây đó trở thành là nền minh triết của toàn cầu. Chúng ta hãnh diện tự hào khi trở thành đệ tử Đức Phật và sống theo lời Phật dạy qua chân lý và đạo đức được Ngài khám phá. Trong kinh Tạng Pali đó có lần một vị Bà La Môn, sau khi nghe lời minh triết của Ngài, ông rất là thán phục và gọi Ngài như là Thượng Đế. Đức Phật phủ định: tôi không phải là Thượng Đế. Ông gọi Ngài là Thần Linh. Đức Phật phủ định. Ông gọi Ngài là con người. Đức Phật cũng phủ định. vị Bà La Môn này rất ngạc nhiên, gọi bằng những danh hiệu cao quý nhất trong truyền thống Bà La Môn giáo của ông đều bị Đức Phật phủ định. Ông thưa hỏi Đức Phật: vậy con phải gọi ngài như thế nào mới phải lẽ? Đức Phật trả lời rất đơn giản: này hiền hữu, hãy gọi ta là con người giác ngộ. Con người giác ngộ trong thuật ngữ Pali và Sanskrit có nghĩa là Buddha. Người giác ngộ hiểu nôm na là người mở mắt tỉnh thức. Sau một giấc ngủ dài đó, chúng ta thường để lại từ vài chục cho đến một trăm mấy chục giấc mơ. Giấc mơ cuối cùng sẽ là giấc mơ để lại các nỗi ám ảnh hoặc ấn tượng sau khi thức giấc. Khi mở mắt ra đó thì các dữ liệu trong giấc mơ trở nên vô thực, cho nên người ngủ không cần phải lo âu, sầu muộn, bất an về các nội dung giấc mơ, cũng không cần phải tìm kiếm các nhà giải đáp nội dung giấc mơ, vì chỉ làm cho mình thêm mê tín. Đức Phật nói cũng như thế, là một người đang sống, khi mở mắt tỉnh thức đó, thì người ấy sẽ có thể tồn tại cũng trong thế giới này, không gian này, hoàn cảnh này, nhưng người ấy vừa thoát khỏi các cái cảnh huống thuận và nghịch, không bị chao đảo bởi thăng trầm, vinh nhục, thành công, thất bại, lên voi, xuống chó và nhiều biến cố trong cuộc đời. Và Đức Phật đã dạy rất rõ rằng bậc tỉnh thức là người đã làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ được thái độ nhận thức, làm chủ được thói quen sống và làm chủ được số phận này. Cho nên kể từ giờ phút được tỉnh thức đó, thì bậc giác ngộ được an vui hạnh phúc phi điều kiện, không bị môi trường, điều kiện, điều kiện nghịch tác động chi phối như con người chúng ta. Rất là năng động và tích cực, rất có trách nhiệm với cuộc đời, rất là yêu thích sự phụng sự chúng sinh và đem sự phụng sự như là phương châm và như là niềm vui cho bản thân mình. Và Đức Phật đã truyền bá đạo tỉnh thức và giúp đỡ cho hàng tỷ người trong suốt 26 thế kỷ trải nghiệm được niềm an vui hạnh phúc ở kiếp sống hiện tại này. Trong số đó có Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, sinh vào 1258. Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông là nhân vật đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại bỏ ngai vàng trở thành một vị thiền sư lỗi lạc, sáng lập ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, có một ảnh hưởng rất sâu rộng đến nền văn hóa và nhất là tinh thần đồng hành với dân tộc, dựng nước, bảo vệ nước trước giặc ngoại xâm, nhất là giặc Nguyên Mông, một loại giặc mạnh nhất trên toàn cầu lúc bấy giờ. Rất nhiều các vị vua khác, các tướng lãnh, thành phần trí thức và mọi thành phần trong xã hội suốt chiều dài lịch sử mấy nghìn năm văn hiến của Việt Nam đã chọn đạo Phật làm điểm tựa tâm linh, và cũng nhờ đó mà họ đã đóng góp cho đất nước Việt Nam rất nhiều các giá trị cao quý, đặc biệt nhất là thời Lý Trần. Suốt gần 4 thế kỷ đó, đất nước Việt Nam trở thành là nước hùng cường, dương gian với thế giới và làm được rất nhiều kỳ công vĩ đại mà nhiều thế kỷ trước đó và sau đó chưa chắc đã có thể sánh bì. Ngày nay đó, tất cả chúng ta đã chọn con đường tâm linh đạo Phật như tổ tiên và các vị minh quân của chúng ta thời trước, đó là một diễm phúc và cũng là một quyết định rất là sáng suốt. Cho nên ai cho rằng Đức Phật Thích Ca như là Thượng Đế hay là như là thần linh trong các tôn giáo là một sai lầm lớn. Do vậy, việc thờ Phật của người tu học Phật khác rất xa và vượt lên trên các tín ngưỡng mà các tín đồ của các tôn giáo nhất thần và đa thần tôn thờ Thượng Đế của mình và các thần linh mà theo họ đã có công tạo dựng ra sự sống, bao gồm con người, động vật, thảo mộc, và các cảnh huống của cuộc đời theo công thức mà Nguyễn Du đã mô tả trong truyện Kiều: bắc phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới đành phần thanh cao. Sự ra đề của Đức Phật đó, và sự giác ngộ của Ngài đó, đã làm đảo lộn tiến trình tư tưởng lịch sử nhân loại, đặc biệt là tại Ấn Độ. Và đó là thời điểm chói sáng nhất trên lịch sử tư tưởng, khi nhà minh triết Thích Ca Mâu Ni đã cho chúng ta thấy là Thượng Đế chưa từng có thật, các vị thần linh chưa từng có thật, và thế giới này là theo Đức Phật đó, bao gồm có các loài hình sự sống. Con người gồm có ba cấp. Cao nhất trong con người là chư thiên, tiếng Bali và Sanskrit gọi là Deva, tức con người pháp quan, mà theo nghĩa đen đó là con người có nước da màu trắng, tượng trưng cho trí tuệ sáng láng, trình độ dân trí cao. Kế đến là Atula, là một loại con người vượt trội hơn con người trên địa cầu chúng ta, nhưng thấp hơn con người chư thiên. Và cả hai loại này đều là con người ngoài hành tinh. Thứ ba là con người trên địa cầu của mình, tức là chúng ta. Trong nhiều kinh điển Pali đó, Đức Phật khẳng định rõ người ngoài hành tinh vượt trội hơn con người trên địa cầu chúng ta về tuổi thọ, tướng cao, môi trường sống hòa bình, thân thiện với thiên nhiên, trình độ trí thức rất là vững. Đang khi con người trên hành tinh này đó thì kém hơn những con người ngoài địa cầu. Ngoài ba loại hình của con người, Đức Phật khẳng định đó, có rất nhiều các loại chúng sinh, loại bốn chân, loại nhiều chân, loại bò sát, loại ẩm thấp, loại hóa sinh, loại dưới nước và loài có cánh. Con người được xem là loài động vật cao quý nhất và có giá trị quan trọng nhất trong tất cả các chủng loại sinh vật có tình thức. Và ở góc độ này đó, Đức Phật đã thành lập ra một đạo minh triết chú trọng về nhân bản, và đã giúp cho con người và lịch sử của con người thoát ra khỏi ách nô lệ vào thần linh. Mà theo Ngài đó, thoát ra khỏi nô lệ và thần linh, chúng ta mới trở thành là người tự do đích thực. Và đó là một cái đóng góp rất to lớn trong lịch sử tư tưởng của nhân loại vào thời điểm đó. Ngộ nhận hai, cho rằng đạo Phật đấu tố và tô đen khổ đau. Quan điểm sai lầm này là khá phổ biến. Lý do rất căn bản là vì người ta chỉ đọc một phần rất nhỏ của bài kinh Chuyển Pháp Luân được Đức Phật thuyết giảng đầu tiên sau khi giác ngộ tại Vườn Nai cho năm nhà hiền triết Kiều Trần Như. Và cũng nhờ bài kinh quan trọng này mà năm nhà hiền triết theo đạo Bà La Môn, vốn là bạn đồng tu khổ hạnh với Ngài, đã trở thành là năm A-la-hán đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Trước khi nhắm mắt lìa cõi đời tại Kusinaga, trong kinh Di Giáo khẳng định là Đức Phật lặp lại tư tưởng tóm tắt của bài kinh Tứ Diệu Đế này và hỏi tất cả các đệ tử của Ngài có ai còn thắc mắc điều gì không. Tất cả đồng thanh trả lời: chúng con chẳng những không còn thắc mắc, hiểu rất sâu Tứ Diệu Đế, trải nghiệm Tứ Diệu Đế và đạt được sự an lạc từ Tứ Diệu Đế này, xin Thế Tôn hãy an lòng. Bài kinh Chuyển Pháp Luân đó gồm có bốn phương diện mà việc nhận thức của chúng ta về chúng được Đức Phật khích lệ phải là một nhận thức mang tính hiện thực. Phương diện một, nhận diện khổ đau. Theo Đức Phật đó, khổ đau trong cuộc đời đó có thể có hàng trăm nghìn loại, nhưng được phân loại thành hai nhóm. Nhóm một đó, liên hệ đến cái đau của thân, bao gồm bốn thứ: sanh, già, bệnh và chết. Già, bệnh, chết không cần phải giải thích, cũng đều cho chúng ta một nhận thức rất rõ là mang lại rất nhiều các giọt nước mắt, sầu bi, u não, bất hạnh, vì chúng ta không hài lòng và chưa sẵn sàng tâm lý để chấp nhận điều đó. Riêng sanh là khổ đó thì cần phải giải thích. Sanh đối với Phật là khổ là vì đó, có người muốn sanh con trai thì lại được cô con gái, có người muốn sanh con gái thì lại có chàng con trai, có người muốn hoặc trai hoặc gái, con nào cũng được, thì sanh ra con ô môi hay là bê đê. Có người thì muốn sanh con lành lẹn khỏe mạnh thì lại có những đứa con dị tật bẩm sinh trong bào thai. Có người muốn có đứa con để an ủi, để ràng buộc hạnh phúc, để xây dựng tổ ấm, để giữ tình yêu với chồng, thì lại rơi vào chứng bệnh vô sinh. Hầu như về sự sinh sản, chưa từng có người nào đạt được sự thỏa mãn đúng với nguyện vọng của mình theo đúng nghĩa của nó. Sau khi sinh con, quá trình sống, nuôi con bất hiếu, con không nghe lời, con hư đốn, con phạm pháp, con phá danh dự của gia đình, con phá tài phá của, lại thêm nhiều lần nữa làm cho người mẹ và cha phải đau lòng. Cho nên sanh và bệnh chết theo Đức Phật á, là những bất hạnh mà chúng ta dầu không muốn phải thừa nhận có mặt như là những hiện thực không thể tránh khỏi. Nhóm thứ hai là những nỗi khổ liên hệ đến tâm, bao gồm bốn phương diện tâm lý: thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội tụ, mong muốn mà không tội nguyện, và chấp vào thân tâm vật lý này là chết rồi là hết, hay là thường hằng theo định mệnh, định nghiệp của Thượng Đế. Bốn điều chấp trước vừa nêu đó, nó thuộc về thái độ nhận thức, và nó diễn ra trong cảnh huống sống của chúng ta khắp mọi nơi, xưa cũng như nay, cổ đông cũng như là tây. Và điều quan trọng là Đức Phật dạy chúng ta, khi thấy rõ được hai nhóm khổ đau liên hệ đến thân và tâm, điều quan trọng chúng ta phải cần tránh ba thái độ ứng xử khổ đau. Thái độ một, phớt lờ khổ đau. Đây là thái độ liều mạng, vì phớt lờ khổ đau chẳng những không hết, lại tăng trưởng theo cấp số cộng, sau đó là cấp số nhân. Và do vậy chúng ta hoàn toàn trở nên bất lực trước việc giải quyết đó. Thái độ hai, đào tẩu khỏi khổ đau. Đó là sự đầu hàng trước số phận, thái độ yếu đuối, kém bản lĩnh, thiếu sáng suốt, điềm tĩnh, kiên trì và các phương pháp khôn ngoan cần thiết để đối diện và vượt qua được chúng. Thái độ thứ ba, cường điệu quá khổ đau. Đây là thái độ mà phần lớn những người thiếu sự tu tập tâm, thiếu nhận thức minh triết về đạo Phật, dễ dàng bơm phồng dòng cảm xúc bất hạnh vào trong tình huống nỗi khổ niềm đau cụ thể. Trên thực tiễn thì theo Đức Phật đó, nỗi khổ niềm đau nó không nhiều như chúng ta đã tưởng, nhưng lại được chúng ta cương điệu bơm phồng. Và do vậy đó, cái áp lực của cảm xúc đã làm cho nỗi đau có khuynh hướng tăng trưởng theo nhận thức sai lầm. Loại trừ ba nhận thức sai lầm đó, Đức Phật dạy chúng ta có bản lĩnh nhìn thẳng vào bản chất thật của nỗi khổ niềm đau với sự sáng suốt để chúng ta lần lượt vượt qua. Công thức vượt qua nỗi khổ niềm đau đó, được Đức Phật trình bày ở bước thứ hai, bước thứ ba và bước thứ tư. Rất tiếc là những người tố cáo đạo Phật đã đấu tố khổ đau, tô đen cuộc đời là vì đã bỏ quên ba phương diện còn lại rất quan trọng này. Phương diện thứ hai, truy tìm nguyên nhân khổ đau. Theo Đức Phật, phần lớn các khổ đau của con người, nếu không gắn kết với tâm tham ái, cao nhất là tâm tham tình yêu, tính dục, kế đến là những biểu hiện tham lam, ích kỷ, vị kỷ, chấp vào cái tôi. Thứ hai là sân hận, nặng nhất là các hình thái chiến tranh. Biểu đạt thông thường đó là đỏ mặt, tím tai, quát hét, đánh đập, bạo lực, bạo động, tàn phá, sử dụng các loại vũ khí để làm thương tổn vật hoặc lỗi trừ những người mà mình không thích. Thứ ba là sự si mê, bao gồm các hình thái mê tín dị đoan và không tin nhân quả, không tin kiếp sau. Thứ tư là sự cố chấp vào cái tôi sở hữu, cho mình là hệ quy chiếu của chân lý, tất cả mọi người còn lại là thứ yếu hoặc là sai lầm. Theo Đức Phật, không có nỗi khổ niềm đau của con người trên cõi đời này thoát ra khỏi bốn nhóm nguyên nhân vừa nêu. Có điều là chúng ta có mạnh dạn thừa nhận nó hay không. Như vậy, truy tìm được gốc rễ của nỗi khổ niềm đau trong những tình huống khổ đau cụ thể, Đức Phật khẳng định chúng ta đã giải quyết được vấn nạn 50% rồi. 50% còn lại là giải pháp, và giải pháp đó bao gồm bước thứ ba: thừa nhận hạnh phúc là có thật, đỉnh cao nhất của hạnh phúc là niết bàn. Theo Đức Phật đó, trong kinh Tạng Pali, kinh điển A Hàm và kinh Văn Đại Thừa, hạnh phúc gồm có 4 cấp độ sau đây. Thứ nhất, hạnh phúc giới tính, tức là những khoái lạc do quan hệ tính dục mà giữa những cặp nam nữ trong quan hệ tình yêu và vợ chồng á, thường trải nghiệm và xem đó như là cái nhu cầu không thể thiếu đối với người tại gia. Đức Phật ghi nhận loại hạnh phúc này và khích lệ mỗi người tại gia đó trải nghiệm hạnh phúc giới tính đúng người, đúng chỗ, một vợ, một chồng, hợp luật pháp và phù hợp với đạo đức. Loại hạnh phúc thứ hai là hạnh phúc các giác quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung đều có thể tạo ra những trạng thái thời thế thoải mái, hân hoan, phấn khích, năng động, tích cực, và nó đều có giá trị nếu sử dụng tích cực cái nguồn hạnh phúc giác quan này. Còn sử dụng sai lầm nó đó thì chúng ta trở thành kẻ nô lệ của giác quan, và như vậy chúng ta bị đẩy sâu xuống vùng khổ và nỗi đau. Thứ ba là hạnh phúc do trải nghiệm các cái hình thái văn hóa, các giá trị tinh thần bao gồm giáo dục, rồi đạo đức và các cái quan hệ dân sự tích cực khác. Thứ tư là hạnh phúc tâm linh, đỉnh cao nhất là niết bàn, mà theo Đức Phật á, các hành giả cần phải thực tập về đời sống đạo đức, rồi trải nghiệm thiền định, chuyển hóa tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, thì kết quả là con người sẽ đạt được trí tuệ mà đỉnh cao nhất là niết bàn. Niết bàn á, là một trạng thái hạnh phúc nội tại vắng bóng toàn bộ nguyên nhân và biểu hiện của nỗi khổ niềm đau, phi điều kiện, không bị vô thường chi phối, và giúp cho người sở hữu nó đó trở thành là an vui, hạnh phúc lâu dài. Thì kinh điển Đại Thừa, đặc biệt như là kinh Đại Bát Niết Bàn, sánh ví trạng thái này cũng giống như mặt trời lặn vào buổi hoàng hôn, nhưng không có nghĩa là mất đi. Đồng thời với lúc ấy, mặt trời tiếp tục chiếu soi ở nửa kia của trái đất. Và kinh Đại Bát Niết Bàn khẳng định mặt trời chưa từng có sự mọc, do vậy mặt trời chưa từng có sự lặn. Lặn và mọc là hai quan niệm sai lầm do con người lấy hệ quy chiếu 12 giờ sáng và 12 giờ tối trên góc quan học mà mình đang có tại một địa điểm trên toàn cầu thôi. Chứ còn mặt trời quay liên tục theo quỹ đạo của riêng nó. Lời khẳng định của Đức Phật trong kinh Đại Bát Niết Bàn rất phù hợp với khoa học vật lý và vũ trụ học ngày nay. Cho nên niết bàn là một trạng thái có thật, không phải là mặt trời, mặt trăng, thiên đường ở giữa các tầng mây, cảnh giới sau khi chết, hoặc bất kỳ một hình thái gì được chúng ta đẳng thức hóa hay là đánh đồng vế. Bước thứ tư để có được hạnh phúc niết bàn đó, thì Đức Phật đã dạy chúng ta phải thực tập 8 điều chánh đạo. Về phương diện nhận thức luận thì gồm có chánh kiến, tức là thế giới quan, nhân sinh quan dựa vào duyên khởi, không chấp nhận duy thần, tức là cho thượng đế là nguyên nhân đầu tiên, không chấp nhận đất nước gió lửa là nguyên nhân đầu tiên, không chấp nhận duy tâm là nguyên nhân đầu tiên. Mà vũ trụ này dưới cái nhìn tuệ giác của Đức Phật đó, diễn ra theo công thức, cái này có dẫn đến cái kia có, cái này không dẫn đến cái kia không, cái này sinh dẫn đến cái kia sinh, cái này diệt dẫn đến cái kia diệt. Tương quan trùng trùng vô tận đó đó đã làm cho Ngài đó giúp cho biết bao nhiêu con người trên hành tinh này vượt qua được nỗi khổ và niềm đau. Và thế giới quan, nhân sinh quan đúng đó sẽ giúp cho con người sống hạnh phúc. Thứ hai là chánh tư duy, bao gồm tư duy tích cực, tư duy giải quyết vấn đề, tư duy về nhân quả, tư duy về đời sống đạo đức và tư duy thoát khỏi nỗi khổ niềm đau. Về phương diện đạo đức học đó, thì Đức Phật dạy gồm có ba. Thứ ba là lời nói chân chính, phù hợp với sự thật, có giá trị hòa hợp, có văn hóa và lịch sử, có lợi ích cho mọi người. Thứ tư là hành động đạo đức, bao gồm không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng. Thứ năm là nghề nghiệp đạo đức, thì tránh các nghề sau đây: sản xuất và buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt, sản xuất và buôn bán độc dược vì dẫn đến tình trạng tự tử, chăn nuôi và nghề đồ tể vì giết các loài gia súc, nghề buôn bán nô lệ vì chà đạp nhân phẩm của con người, nghề lầu xanh vì trực tiếp phá hoại hạnh phúc gia can của nhiều tổ ấm, nghề cờ bạc và buôn bán ma túy vì đánh mất tương lai của rất nhiều các thế hệ. Đức Phật khẳng định ngoài 6 nghề tiêu cực vừa nêu, bất cứ nghề gì đều được pháp cho phép và phù hợp với đạo Đức Phật dạy đều được gọi là nghề nghiệp đạo đức. Về phương diện tâm linh, Đức Phật dạy gồm có 3 phương diện. Thứ 6, chánh tinh tấn, tức là nỗ lực làm thiện, nỗ lực lập nghiệp, nỗ lực vượt khó, nỗ lực thay đổi vận mệnh, nỗ lực hướng về đời sống nội tại, tâm linh. Tất cả các nỗ lực cao quý đó sẽ làm cho chúng ta thành công, hạnh phúc, giàu sang, phú quý, đỗ đạt, vai cao, chức lớn trong xã hội và sống hạnh phúc trên cõi đời. Thứ 7, chánh niệm, tức là làm chủ các giác quan trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động tịnh và thức ngủ. Tức là chúng ta rất sáng suốt, là tránh được các rủi ro trong lao động, rủi ro trong giao thông, rủi ro do bất cẩn và nhiều các hình thái rủi ro khác, đồng thời giúp cho chúng ta có được tinh thần phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Thứ 8 là chánh thiền định, tức là thực tập thiền định, xả niệm thanh tịnh, rũ bỏ các chấp trước về sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, chấp về quá khứ, chấp vào hiện tại, chấp về tương lai, chấp ngã sở hữu, chấp mọi thứ trên cuộc đời này. Người nào thực tập xả niệm thanh tịnh, buông bỏ hết mọi loại chấp thủ, sẽ có khả năng chứng đắc được niết bàn, an vui, hạnh phúc. Đức Phật kết luận trong kinh Chuyển Pháp Luân: bất kỳ ai nhận thức khổ, nguyên nhân của khổ, niết bàn và con đường bát chánh đạo dẫn đến niết bàn là 4 hiện thực thực tập để vượt qua và thành đạt được, người đó sẽ là người sở hữu hạnh phúc và người đáng tôn kính trên cuộc đời này. Như vậy, đạo Phật chưa từng đấu tố khổ đau, chưa từng tô đen cuộc đời, chưa từng dạy con người bi quan yếm thế, có bản lĩnh nhìn vào nỗi khổ niềm đau, chúng ta mới giải quyết chúng được đến tận gốc rễ. Lộ trình trị bệnh của y khoa ngày nay dựa vào tứ diệu đế 100%. Đầu tiên, bác sĩ yêu cầu bệnh nhân nói các triệu chứng về bệnh đau của mình trên cơ thể. Bác sĩ theo đó mới cho các phương pháp khám nghiệm bệnh bằng máy móc, sau đó xác định được bệnh thì bác sĩ mới bắt đầu giúp cho bệnh nhân có được một niềm tin rằng là tôi sẽ phục hồi sức khỏe và tôi sẽ sống thọ. Để làm được cái việc đó, bác sĩ yêu cầu ăn kiêng, ngủ nghỉ, làm việc, lao động, giữ tâm, uống thuốc, điều trị vật lý và nhiều phương diện khác, thì trước sau gì bệnh nhân cũng trở nên khỏe mạnh như thường. Như vậy là cái quy trình y khoa ngày nay dựa 100% vào tứ diệu đế, có thể nói không có một vấn nạn nào từ chính trị, kinh tế, tôn giáo, giáo dục, văn hóa, xã hội, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân mà không thể giải quyết được bằng việc áp dụng tứ diệu đế. Cho nên thực tập theo tứ diệu đế, chẳng những chúng ta không bi quan yếm thế mà chúng ta còn trở nên là một người rất bản lĩnh, rất điềm tĩnh, rất sáng suốt, không trách cứ, không đổ lỗi, không quy trách nhiệm cho quá khứ, cho cuộc đời, cho con người, không trách trời gần trời xa. Chúng ta quay trở lại đánh giá những lối sống, cách thức giao tế, rồi cách thức làm việc, cách thức xử lý vấn đề có đủ được cái yếu tố xây dựng tình người chưa, đâu là các nguyên nhân khách quan, chủ quan, nguyên nhân gần, nguyên nhân xa, hoặc bao gồm những thứ đó. Từ đó chúng ta mới tránh khỏi các hậu quả tương tự trong tương lai. Cho nên đạo Phật chưa từng đấu tố và tô đen cuộc đời. Ngộ nhận ba, cho rằng đạo Phật là đạo xuất thế. Khái niệm xuất thế mà nhiều giới trí thức đã sử dụng để ám chỉ là thoát ra khỏi cuộc đời, tức là bàng quan, dửng dưng, vô cảm, thờ ơ đối với dòng chảy cuộc sống, đối với mọi thành phần trong xã hội, chỉ tu cho riêng mình trên núi cao, rừng sâu và trốn trại cuộc đời này như là kẻ thất bại vậy. Ai nhận thức đạo Phật là đạo xuất thế là sai lầm lớn, là bởi vì người ta chưa có cơ hội tìm đọc các lời kinh Phật dạy rất có chiều sâu. Trong suốt 45 năm sau khi giác ngộ, Đức Phật đã thuyết giảng trên dưới 30.000 bài kinh dài, vừa và ngắn. Rất tiếc, do vì Việt Nam ảnh hưởng nền văn hóa Phật giáo Trung Quốc trong suốt 1.000 năm bắc thuộc, mà ngày nay đó cái ảnh hưởng đó vẫn còn rất là lan rộng và phủ trùm. Cho nên các nghi thức đọc tụng của chúng ta là nhập cản gần như nguyên si nghi thức tụng niệm của Phật giáo Trung Quốc. Phật giáo Trung Quốc thì chọn lựa những bài kinh mà theo chúng tôi đó chưa phản ánh đúng được toàn bộ các lời dạy minh triết của Đức Phật cho xã hội, cho tề gia trị quốc bình thiên hạ, cho bình ổn thế giới, cho phát triển quốc gia và cho nhiều giá trị cao quý khác mà con người cần có. Bản kinh đầu tiên mà ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan chọn dịch vào năm 67 Tây lịch, khi truyền đạo Phật vào đất nước Trung Quốc này, là kinh 42 chương. Nghiên cứu về kinh này cho chúng ta một nhận xét rằng 2/3 trong số 42 chương đó đề cập đến con đường tu xuất giải thoát cho các vị xuất gia chân chính. 1/3 còn lại là giáo lý cộng thông cho người xuất gia và người tại gia. Chúng tôi đặt ra một giả thiết: nếu vào thời điểm lịch sử quan trọng đó không phải là kinh 42 chương mà là kinh Thiện Sinh, kinh Hiền Nhân, kinh Pháp Cú, kinh Phước Đức, kinh Người Áo Trắng, kinh Chuyển Pháp Luân, kinh Bảy Cách Vượt Trừ Khổ Đau, hay là kinh Vô Ngã được tuyển dịch đầu tiên, thì cái lịch sử truyền bá đạo Phật ở Trung Quốc là rất khác so với bây giờ. Do vì những bài kinh được chọn lựa đó chỉ thích hợp với người tu, mà rất nhiều các nhà nho đã tấn công các tu sĩ Phật giáo và đạo Phật rằng đó các vị ấy là những người tu xuất thế, và đạo Phật lại dạy một cái con đường trốn tránh khỏi cuộc đời này. Nhưng khi về hưu, các nhà nho có đủ thời gian đọc vào 3 kho tàng kinh điển Phật dạy, đó là kinh, đó là luật, đó là luận, thì họ mới vỡ lẽ rằng những điều quy kết và tấn công Phật giáo của mình khi còn trai trẻ, khi còn làm quan, là một sai lầm rất nghiêm trọng và đáng tiếc. có nhiều vị trong số đó đã tình nguyện trở thành tu sĩ Phật giáo để truyền bá con đường minh triết của Đạo Phật. Việc đó đã từng xảy ra tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Nam Bắc Triều. Mà theo chúng tôi, nguyên nhân căn bản là do về nghi thức đọc tụng á, người Trung Quốc biên soạn và chọn lựa đó chỉ phục vụ cho bốn đối tượng: già, bệnh, chết và có tội. Hầu như là chúng ta chỉ quẩn quanh có khoảng 10 bài kinh thôi: kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư dành cho người bệnh, kinh Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan, kinh Báo Ân trọng ăn của cha mẹ dành cho người chết. Các nghi thức sám hối, từ bi tỷ sám, lương hoàng sám, hồng danh sám pháp, kinh Vạn Phật và kinh lại Tam Thiên Phật là dành cho những người có tội. Như vậy, vô tình giới trí thức, giới trẻ và mọi thành phần còn lại trong xã hội vốn rất được Đức Phật quan tâm trong thời đại của Ngài qua hàng ngàn bài kinh bị Trung Quốc phớt lờ. Và do vậy, khi tiếp thu nền Phật học từ Trung Quốc, do cái nền văn hóa chúng ta bị xóa sổ bởi cái cuộc xâm lăng và xâm thực văn hóa của Trung Quốc, mà nghi thức tụng niệm của chúng ta là hoàn toàn lấy lại của Trung Quốc thôi. Và có lẽ là từ các cơ sở dữ liệu này mà rất nhiều các nhà nho và sau này các nhà trí thức ngoài Phật giáo đã cho rằng Đạo Phật là đạo xuất thế. Trên thực tế đó thì Đạo Phật là đạo nhân bản, và có lẽ là chưa từng có một tôn giáo nào cổ xưa như Ấn Độ ở tại như là Ấn Độ giáo tại Ấn Độ, như Nho giáo tại Trung Quốc, như Do Thái giáo tại Trung Đông và các tôn giáo ở phương Tây có được tinh thần nhân bản lấy con người làm trung tâm và đúng nghĩa là nhân bản theo ý nghĩa của xã hội học và chính trị học bây giờ. Thì tại sao Đạo Phật là bị đánh giá một cách quá sai lệch như thế? Nguyên nhân chính yếu là do cách thức làm đạo của Phật giáo chúng ta chưa đáp ứng được cho mọi thành phần như chính Đức Phật đã làm. Ôn lại cách thức truyền đạo của Đức Phật, chúng ta thấy nó là một bài học rất cao quý. Đầu tiên, Đức Phật độ năm nhà minh triết Kiều Trần Như, đó là năm đạo sĩ lỗi lạc và có tầm vóc lúc bấy giờ, đó là năm nhà tri thức. Sau đó Đức Phật độ 55 thương gia lỗi lạc nhất của thành Xá Vệ, đó là thành phần mà nắm cái bao tử của xã hội. Sau đó Đức Phật quay trở về Ma Kiệt Đà, độ 3 anh em Ca Diếp và 1,100+ đệ tử xuất gia của ba vị này, đại diện cho giới tôn giáo lỗi lạc nhất trên toàn nước Ấn Độ lúc bấy giờ. Đức Phật tiếp tục độ đức vua Tần Bà Sa La, các quan tước trong triều đình. Là một cái thống kê nhỏ thì trong vòng 6 tháng đầu, đối tượng mà Đức Phật quá độ là các nhà tri thức, là các nhà thương gia và các nhà chính trị, vì đối tác với họ là toàn bộ mỗi thành phần còn lại trong xã hội này. Sau đó Đức Phật mới truyền bá Đạo Phật cho các giới bình dân. Rất tiếc là ngày nay chúng ta đi theo một quy trình ngược lại, chúng ta quan tâm đến giới bình dân quá nhiều, đặc biệt là giới già, chúng ta bỏ đi giới trẻ, và chúng ta bỏ các thành phần tri thức, bỏ các thành phần chính trị, bỏ các thành phần thương gia. Do vậy họ đã không có cơ hội tìm đến Đạo Phật bằng một hệ thống có hướng dẫn từ thấp đến cao. Cho nên dầu có thiện cảm lắm, rất nhiều giới trí thức và mọi thành phần trong xã hội vẫn gặp rất nhiều các rào cản nếu không có được những người thân hướng dẫn tận tường. Đạo Phật chủ trương rất nhiều thừa. Thừa được hiểu là một giao thông tâm linh. Nhân thừa, nghĩa ngày nay là nhân bản, thì Đức Phật dạy về 5 điều đạo đức, 10 điều thiện, rồi các phương diện quan hệ xã hội như là trong kinh Thiện Sinh, các chánh niệm đạo đức mà con cái với cha mẹ cần thực hiện, thầy cô giáo và học trò, vua chúa và người dân, chủ lao động, người hợp tác lao động, bà con thân quyến, nhà tâm linh và các tín đồ. Chưa có một tôn giáo nào có những quy định đạo đức rất chặt chẽ, có hệ thống và thiết thực hiện tại như là Đức Phật trong bài kinh Thiện Sinh. Đọc những bài kinh đó, chúng ta thấy đạo Phật là cho người tại gia, đạo Phật là cho con người và cuộc đời. 6 tháng đầu, do vì chưa có chùa, Đức Phật ở trên núi Linh Thú. Sau khi độ được Đức Vua Tần Bà Sa La, được nhà vua này hiến cúng vườn Ngự Uyển Trúc Lâm, nơi cách núi Linh Thú chưa đầy 3 cây số đường chim bay. Đức Phật đã không tiếp tục ở trên núi Linh Thú nữa, Ngài đã ở tại tịnh xá Trúc Lâm. Lý do rất đơn giản, mặc dầu núi Linh Thú không cao như là núi Yên Tử, đi chừng khoảng 1 tiếng là tới, Đức Phật vẫn không muốn mọi thành phần trong xã hội mất quá nhiều thời gian để tìm đến học đạo ở Ngài. Cho nên Ngài đã chọn Trúc Lâm làm trung tâm tâm linh tại Ma Kiệt Đà. Mà Trúc Lâm nó là đứng đầu ngay con đường vào kinh thành Dương Xá. Đó là cái trung tâm văn hóa, phát triển kinh tế, chính trị, giáo dục quan trọng nhất trên toàn cõi Ấn Độ lúc bấy giờ. Và suốt 45 năm sau đó, Đức Phật chưa từng ở núi, chưa từng đi vào trong rừng sâu một mình, mà Đức Phật lúc nào cũng ở những nơi rất gần các thành thị để truyền đạo, để giáo hóa, để độ sinh. Để làm được công việc này tốt, Đức Phật dạy các vị xuất gia: mỗi ngày, mỗi người hãy đi một con đường mới, đến một nơi làng xã mới, hóa độ các con người mới, những người có hữu duyên mới, chứ không đi lại trùng con đường. Đó là tinh thần nhập thế chưa từng có. Trong nền kiến trúc mỹ thuật điêu khắc của Ấn Độ, ta thấy có 4 ấn tướng rất quan trọng thể hiện tinh thần nhập thế của đạo Phật. Thứ nhất là tư thế ngồi hoa sen toàn thân, lòng bàn tay chồng lên nhau ở trước đan điền, đó là tư thế thiền định, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau bằng nỗ lực tự thân qua bát chánh đạo. Thứ hai, ấn thế xúc địa, lòng bàn tay trái áp lên đầu gối trái, lòng bàn tay phải mở ra và để ngang cái má như thế này. Xúc địa là tiếp xúc trái đất, đi vào cuộc đời để phụng sự chúng sinh. Ấn thế ba là chuyển pháp luân, hai bàn tay bắt ấn như thế này để trước ngực, mà chuyển pháp luân là tượng trưng cho giới thiệu tứ diệu đế để giải quyết các vấn nạn. Ấn thế tư là ấn thế vô ý, tư thế đứng, lòng bàn tay trái duỗi thẳng song song với đùi trái, lòng bàn tay phải giơ ngang ở trên lỗ tai, tượng trưng cho niềm vui không sợ hãi, mà kết quả đạt được là hòa bình và thịnh vượng phát triển. 4 ấn thế này thể hiện tinh thần nhập thế rất quan trọng của đạo Phật, mà rất tiếc khi truyền vào Trung Quốc và ảnh hưởng đến Việt Nam, chúng ta hoàn toàn bỏ quên và chỉ giữ lại 1 ấn thế duy nhất là thiền định thôi. Do vậy, các bài kinh Đức Phật giảng dạy cho người tại gia, cho giới vua chúa, cho thành phần kinh tế, cho mọi thành phần trí thức, giới trẻ trong xã hội, gần như bị chúng ta quên lãng trong suốt 26 thế kỷ qua. Các tăng ni trải qua nhiều thế kỷ được học tại các trường Phật học đều học qua những kinh quan trọng này, nhưng rất tiếc các Phật tử tại gia thì lại không được học đến. Từ đó mà giới trí thức dựa vào các nghi thức đọc tụng tại các chùa, mà phần lớn là âm Hán Việt, ngộ nhận rằng đó, đạo Phật là đạo xuất thế thôi, vì đâu có dạy cái gì về gia đình, xã hội, vân vân. Đang khi đó Đức Phật dạy rất có chiều sâu. Cho nên chúng ta phải góp phần truyền bá một đạo Phật chánh tín, và giúp cho mọi người quay trở về với phương pháp tâm linh gốc của Đức Phật, đó là tứ diệu đế, để mọi người có thể tận mắt nhìn thấy và trải nghiệm an vui hạnh phúc bây giờ và tại đây. Ngộ nhận 4, cho rằng đạo Phật không dạy về xã hội, đó là ngộ nhận rất quan trọng. Và từ ngộ nhận này đó, rất nhiều người đã đánh mất cơ hội trở thành đệ tử của Đức Phật, nhà minh triết vĩ đại, để sống hạnh phúc, để phát triển phước báo và để thăng hoa cuộc sống của mình. Trong bài kinh Thiền Sinh như vừa nêu đó, Đức Phật đã dạy về 6 mối quan hệ: gia đình, xã hội, quốc gia, giáo dục, lao động và tâm linh. Có lẽ chưa có một tôn giáo nào Đức Phật dạy kỹ như thế cho người tại gia, vì Đức Phật thấy rất rõ người tại gia góp phần phát triển đất nước, và gộp các nước lại thì góp phần phát triển một thế giới hòa bình. Cho nên cái quan tâm quan trọng nhất của Đức Phật là dành cho người tại gia. Đang khi đó, suốt mấy nghìn năm qua đó, thì các nghi thức đọc tụng tại các chùa đó là tu sĩ và Phật tử thọ trì cùng một nghi thức. Mà theo chúng tôi đó, dựa vào kinh điển Phật dạy, người tại gia có cái gu tâm linh thấp hơn người xuất gia có một cái gu tâm linh lớn hơn. Đánh đồng hai cái gu tâm linh này đó thì dẫn đến tình trạng khó phát triển được đạo Phật. Vì nếu các nghi thức độc tụng đó phù hợp với người xuất gia thì người tại gia vốn không tế. Nếu các nghi thức độc tụng mà phù hợp với người tại gia thì người xuất gia cảm thấy nó quá thấp, vì chưa đủ cái độ áp phê để chuyển hóa các nghiệp phàm trở thành các bậc thánh. Đọc vào kinh Tạng Pali do bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, bậc quyền trang của Phật giáo Việt Nam thời cận đại, nhiều các kinh điển đại thừa của các bậc cao tăng như là Hòa Thượng Thích Trí Thủ, Hòa Thượng Thích Giới Nghiêm, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Hòa Thượng Thích Trí Quang và nhiều bậc cao tăng khác, thì chúng ta thấy rất rõ là Đức Phật dạy người xuất gia có một cái thực phẩm tâm linh khác, người tại gia có thực phẩm tâm linh khác, không thể đánh đồng với nhau là một. Do vì chúng ta lệ thuộc vào Trung Quốc mà chúng ta đã bị vướng vào cái thói quen này. Xin nêu ra một ví dụ về đời sống hạnh phúc gia đình. Đức Phật dạy rất có chiều sâu. Một trong năm điều theo Đức Phật á, người chồng nên ứng xử đạo đức với vợ, đó là tùy thời chu cấp ngữ trang và quà tặng cho vợ. Có lẽ đây là yếu tố rất thâm thúy mà phần lớn các đấng ông chồng đó sau khi chính thức là vợ chồng đó quên đi. Đang khi còn là bạn tình của nhau thì các chàng trai muốn làm hài lòng các cô gái và chiếm trọn trái tim của các nàng thì thường mang quà tặng bằng hoa, bằng bánh, bằng văn hóa để nối kết trái tim yêu thương và truyền thông cái tình cảm cao đẹp này. Nhưng khi là chồng rồi đó thì nhiều ông đã quy đổi tình yêu bằng nồi ơ son chảo cơm ăn áo mặc thôi. Đang khi chị phụ nữ á, thì rất là chú trọng về tình cảm, phần lớn họ yêu bằng cái lỗ tai, đi thẳng vào con tim. Cho nên á, nếu không lãng mạn, không tặng quà, không biếu các cái nữ trang khi đi xa, khi đi công tác, đang khi vợ và hy sinh lo cho con và bám gia đình, thì quý bà sẽ có cảm giác ngộ nhận rằng chồng tôi chắc để ý đến một cô nàng nào khác cho nên quên tôi đi. Nếu ông chồng nào mà giữ được điều đó thì chắc chắn là quý bà sẽ rất chung thủy và rất hạnh phúc. Hồi đáp lại các cái hành vi đạo đức của chồng đó thì Đức Phật dạy vợ cũng phải có năm điều đạo đức, mà một trong năm điều đạo đức đó đó, đó là kính chồng trước, sau, trong và ngoài. Bốn trạng ngữ chỉ nơi chốn này rất có ý nghĩa. Vợ mà biết kính chồng, nể chồng, trước gia đình chồng thì không gì làm cho chồng hạnh phúc và vui cho bằng. Trước mặt bạn bè, trước mặt đối tác, trước mặt các nhân viên mà vợ cũng nể chồng, mặc dù vợ lớn hơn chồng một cái đầu, giỏi hơn chồng á về kinh tế, lương cao hơn chồng, thông minh hơn chồng, bằng cấp có thể là vượt loại chồng, mà ứng xử khiêm tốn như thế thì đảm bảo hạnh phúc gia can sẽ rất bền vững. Cái tôi của đàn ông bao giờ cũng lớn hơn cái tôi của phụ nữ. Cái tôi của phụ nữ thì hơi ích kỷ vì chỉ thương và sống với những người mà họ cho rằng hơn họ một cái đầu, vừa nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Về nghĩa đen là chiều cao, Về nghĩa bóng á, là phải là trụ tộc kinh tế, rồi trình độ thông minh, vị thế xã hội và nhiều phương diện khác. Rất hiếm các trường hợp vợ hơn chồng hoặc là người nữ hơn chồng mà chọn người ấy làm chồng. Cho nên á, bằng mọi thứ phải nể chồng. Đang khi đó, tại công sở, các quý cô trẻ đẹp hơn, ăn mặc sang trọng, nước hoa thơm phức, nói chuyện với chồng á, là dạ bẩm trình thưa, có bị rầy la đó cũng nở nụ cười hoan hỷ. Về đó thì thỉnh thoảng có nhiều bà vợ á, thì giống như là sư tử Hà Đông, có nơi thì sư tử Hà Tây, có nơi kém kém cũng cỡ Hà Nội, có nơi thì thái quá như là Hà Bá. Thì dầu cho chồng có muốn thương vợ mình đi nữa, chung thủy vợ đi nữa, đôi lúc cũng phải suy nghĩ lại. Cho nên ứng xử thông minh này đó sẽ làm cho các chị phụ nữ giữ được chồng, và các ông chồng sẽ không còn cái nhu cầu ăn phở, hủ tiếu, bánh canh, bún bò Huế, xôi chè, vừa nhiều mỡ mà không an toàn thực phẩm. Có lẽ là chưa có một bản kinh thánh nào của các tôn giáo khác dạy sâu sắc như là Đức Phật về hạnh phúc gia đình. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật có đề cập đến 7 loại vợ và 7 loại chồng, rất có chiều sâu. Vợ như mẹ, chồng như cha, chỉ cho mô típ vợ chồng rất chu đáo, lo cho người còn lại như là con của mình. Vợ như em gái, chồng như anh trai, tức là nể phục cái người còn lại. Do vậy mà tính đồng hành đó, nhường nhịn nhau sẽ trở thành đó là răng long tóc bạc. Thứ ba, vợ như chị, chồng như em trai, tức là cũng nể trọng, hy sinh, lo lắng, không có mong cầu về phía mình mà lúc nào cũng nghĩ đến hạnh phúc của người còn lại. Thứ tư, vợ là bạn đồng hành, chồng là bạn đồng hành của nhau. Đức Phật khẳng định đây là mô hình vợ chồng lý tưởng nhất. Thứ năm, vợ là kẻ phát của, chồng là kẻ phát của, tức là bài bạc, rượu chè quan phí, rồi tiêu xài không đúng lúc làm cho tài sản bị mất đi. Thứ sáu, vợ như kẻ sát nhân, chồng như kẻ sát phu, tức là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, bạo lực gia đình diễn ra thường xuyên. Và thứ bảy, vợ như kẻ sát nhân và chồng như kẻ sát nhân, tức là chẳng hề quan tâm đến người mình thương, chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết làm và đem về nỗi khổ niềm đau cho người còn lại thôi. Trong 7 loại vợ chồng vừa nêu, loại thứ tư là quan trọng hơn hết. Lý giải từ tâm lý học Phật giáo, vợ chồng là bạn đồng hành thì phải bao gồm 3 phương diện. Thứ nhất, vợ và chồng phải là bạn của nhau, và đây là yếu tố mà trước khi đến với hôn nhân ai cũng đạt được, nhưng mà sau khi là vợ chồng chúng ta phần lớn quên. Nhiều người nói màu màng chi nữa, không có khách khí khách sáo. Chính vì thế mà cái tình yêu giữa vợ chồng đó nó nguội lạnh dần kể từ năm thứ năm trở đi. Ở xã hội phương Tây như là Hoa Kỳ, phần lớn là 51% ly dị vào năm thứ năm sau khi hôn phối. Ở châu Âu á, thì mức độ ly dị là từ 35% cho đến 50%. Các nước theo Phật giáo như là Tích Đan, Lào, Miến Điện, tỷ lệ ly dị là rất thấp. Điều đó cho thấy là lời Phật dạy có một ý nghĩa duy trì hạnh phúc tổ ấm gia đình rất là cao. Về phương diện thứ hai đó là vợ và chồng phải là bạn tình của nhau. Rất nhiều các chị em phụ nữ đứng đắn, chu đáo, chung thủy, có nhan sắc, có vai trò, có kiến thức, nhưng lại bỏ quên yếu tố này, bận rộn nhiều việc quá, cho nên không bận tâm đến cái việc mà chăm sóc hạnh phúc giới tính của nhau. Đó là vấn đề vừa tế nhị vừa khó nói, cho nên dẫn đến rất nhiều các cái lũng củng và những cái khập khiễng trong quan hệ vợ chồng. Thứ ba, đó là vợ và chồng phải là vợ chồng hợp pháp. Đức Phật không khích lệ sống thử hay là sống chung mà không kết hôn hợp pháp, vì mỗi khi có những bất ổn, chị em phụ nữ là người bị thiệt thòi và lãnh đủ thôi. Cho nên Đức Phật khuyên đó là phải đến với nhau bằng một lễ hôn thú, được luật pháp thừa nhận, được làng xã quan tâm, được cha mẹ người thân hai bên đó đồng ý và ủng hộ, thì đó là một cái mô hình vợ chồng rất là lý tưởng, mà theo Đức Phật đó là sẽ đảm bảo được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Trong nhiều bài kinh Đức Phật đề cập đến rất nhiều các mối quan hệ xã hội khác. Kinh Chuyển Lương Thánh Vương, kinh Thập Dương Tử Pháp, Đức Phật dạy về đạo đức làm vua, nghệ thuật cai trị quản trị quốc gia, quản trị đất nước dưới hai phương diện, tức là lấy luật pháp làm nền tảng, mà ngày nay ta thường gọi là chủ nghĩa pháp quyền. Chủ nghĩa pháp quyền á, là một mô hình chính trị mà theo đó đó cái công bằng xã hội có thể được thực hiện một cách nghiêm túc nhất và toàn diện nhất. Ngoài ra, Chưởng Lương Thánh Vương, tức là vị vua, cần phải lấy chánh pháp, tức là chân lý và đạo đức của Đức Phật, hỗ trợ cho luật pháp quốc gia. Đức vua Tần Bà Sa La, Đức vua Ba Tư Nặc và nhiều vị vua khác tại Ấn Độ đã chọn cái con đường lấy chánh pháp và đạo đức hỗ trợ cho luật pháp. Cho nên dưới sự trị vì của họ, dưới sự ảnh hưởng của Đạo Phật, đất nước phát triển bền vững, thịnh vượng. Đó là điều mà chúng ta cần phải ghi nhận về phương diện lịch sử và xã hội. Như vậy, Đạo Phật đã dạy một hệ thống xã hội học rất vững. Về phương diện bình đẳng thì Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại chủ trương bình quyền. Ngài đưa ra bốn phương diện lý luận để phủ bác sự phân chia giai cấp của Đạo Bà La Môn. Thứ nhất, về phương diện sinh học, Đức Phật nói mọi người sinh ra đều giống nhau, dầu nam hay nữ, dầu màu da, sắc tộc, tất cả đều có cái sự sống, có đầu óc, tay chân, máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn. Cho nên không thể vì lý do gia tộc, bối cảnh sinh ra mà phân biệt đối xử với nhau. Thứ hai, về phương diện luật pháp thì Đức Phật chủ trương mọi người đều bình đẳng trước pháp luật đúng nghĩa. Thứ ba, về phương diện xã hội, Đức Phật nói mọi người đều có thể tham gia các sinh hoạt xã hội và tôn giáo giống nhau, đang khi Bà La Môn giáo chỉ dành cái quyền đó cho giai cấp Bà La Môn, Sắc Đế Lệ và thương gia thôi, còn giới cùng đinh á thì mất cơ hội vĩnh viễn. Thứ tư, về phương diện tâm linh thì người nữ cũng có thể tham gia sinh hoạt tâm linh và trở thành các nhà tâm linh vĩ đại, như là trong lịch sử các vị tỳ kheo ni trở thành là các nữ A-la-hán, mà các tác phẩm tâm linh của họ để lại được biết đến ngày nay là tác phẩm mang tên Trưởng Lão Ni Kệ. Như vậy, Đức Phật là người đầu tiên chủ trương chủ nghĩa bình đẳng. Đến thế kỷ thứ 17, phương Tây mới bắt đầu biết đến học thuyết này, và nhờ cái học thuyết đó mà thế xã hội theo phương hướng thế tục hóa đã mở rộng, và ảnh hưởng của Vatican La Mã bắt đầu giảm đi. Tôn giáo không còn cơ hội can thiệp vào chính trị, giáo dục và mọi hình sự sống. Sinh ra, lớn lên và sống ở trong bối cảnh văn hóa của châu Âu, các Mác đã thấy rất rõ cái ảnh hưởng của Công giáo La Mã trong thời kỳ cổ đại và trung đại tại châu Âu. Cho nên ông đã phát biểu tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Khái niệm tôn giáo mà các Mác đề cập đến là Công giáo tại xã hội châu Âu. Các Mác không đề cập đến các tôn giáo ở châu Á, đặc biệt là Đạo Phật. Hơn nữa, Đạo Phật không phải là một tôn giáo theo nghĩa có một thượng đế sáng thế, có những tính lý mà người ta không được quyền đặt vấn đề. Cho nên đừng lẫn lộn khái niệm tôn giáo mà Mác đề cập ở phương Tây với Đạo Phật. Và do vậy, chúng ta sẽ có được cái cơ hội tìm kiếm cái học thuyết bình đẳng xã hội và bình đẳng giới tính mà Đức Phật đã khám phá, đóng góp cho tư tưởng nhân loại này. Về một phương diện xã hội khác đó, thì Đức Phật chủ trương bốn trọng ân. Ơn quan trọng nhất là ơn tổ quốc, vì nếu thiếu các nhà quản trị minh quân chân chính thiếu các tướng lĩnh, thiếu các nghĩa sĩ hy sinh bảo vệ biên cương bờ cõi, thì tất cả chúng ta sẽ không thể bình an mà phát triển kinh tế và đầu tư giáo dục để có thể trải nghiệm được hạnh phúc trên cõi đời này. Cho nên là Đức Phật khích lệ tất cả các đệ tử của Ngài phải yêu nước và trung thành với tổ quốc dù dưới bất kỳ một hình thức nào, dầu ở trong nước hay là ở nước ngoài. Đây là điều mà khó tìm thấy có giá trị tương đương trong dân bản các kinh thánh thuộc các tôn giáo khác. Và đây là mấu chốt xã hội và chính trị rất quan trọng, cho thấy suốt 26 thế kỷ đồng hành giữa Phật giáo và các dân tộc nơi đời Phật có mặt như một bùa tâm linh mới, chưa bao giờ có phong trào Phật giáo nào chống lại quốc gia, chưa bao giờ có phong trào Phật giáo nào phản lại dân tộc. Các ngôi chùa trong thời kỳ chiến tranh trở nên nơi trú ẩn quan trọng nhất của đất nước, của các nhà yêu nước, của các nghĩa sĩ vươn mình về tổ quốc. Đó là một sự lịch sử rất cao quý, nhờ vào lời dạy cao quý của Đức Phật. Ơn thứ hai là ơn cha mẹ, vì đã ban tặng chúng ta sự sống với tư cách là con người. Cái ơn này là ơn rất thiêng liêng, và Đức Phật sánh ví cha mẹ như là hai vị Phật trong nhà. Ở trong kinh Tạng Pali, Đức Phật sánh ví cha mẹ là hai vị Thượng Đế, hai vị Phạm Thiên, là hai vị thần lửa, tức là ba đối tượng thần linh quan trọng nhất trong triết học Bà La Môn giáo. Chưa có một tôn giáo nào đề cao cha mẹ đến thế. Công giáo, Tin Lành trước cộng đồng Vatican II, tức là năm 1962 trở về trước, cho cha mẹ đã quá giảng là ma quỷ, cho nên họ đã cấm thờ cha mẹ trên các bàn thờ. Mặc dù từ cộng đồng Vatican II sau năm 1963, Vatican bắt đầu bỏ đi cái điều lệ sai lầm này, cho đến năm 1993, tức là sau 30 năm, bắt đầu ở Việt Nam mới làm theo những lời dạy đó. Đa nghĩa Đức Phật đã dạy suốt 26 thế kỷ trước rồi. Và Đức Phật dạy khi ăn, khi đi ngủ, khi vượt qua những nỗi khổ niềm đau, khi gặp thuận lợi, thì chúng ta phải biết ơn cha mẹ. Đang khi các tôn giáo khác dạy biết ơn Chúa không có thiết thực. Cơm ăn áo mặc do cha mẹ cho, mọi thứ do con người cung cấp, mà đi ơn nghĩa một nhân vật xa lạ nào đó, theo Đức Phật là không nên. Ơn thứ ba là ơn thầy cô giáo, vì nhờ có họ chúng ta mới tiếp thu được các nguồn tri thức cao quý. Mà cứ mỗi tích tắc trôi qua, trên hành tinh này có nhiều ngàn bằng phát minh sáng kiến mới. Không có các nhà giáo quên mình vì cái nghề cao quý này, có lẽ chúng ta phải mất rất nhiều thời gian để có được các kiến thức tự học. Cứ mỗi thế hệ trôi qua thế, thì thế hệ sau giỏi hơn, thông minh hơn, thành công hơn các thế hệ đi trước, là nhờ vào cái nguồn dữ liệu tri thức quý báu mà các thầy cô giáo sở hữu được, truyền trao lại không giống nghề. Ơn thứ tư là ơn đồng loại. Mỗi thành phần trong xã hội, người lao động tay chân, kẻ là ông trí đốc, người làm chính trị, kẻ làm văn hóa, giáo dục, vân vân, mà chúng ta không phải làm tất tần tật mọi thứ để có được mọi thứ trong cuộc đời. Học thuyết nhớ ơn và đền ơn là hai phương diện rất quan trọng mà theo Đức Phật á, nó thể hiện được cái văn hóa làm người và đạo đức làm người. Cho nên bốn trọng ơn đó là những trụ cột rất quan trọng về học thuyết chính trị và xã hội của Đức Phật. Cho nên cho rằng Đạo Phật không quan tâm đến xã hội là một sai lầm lớn, cần phải vượt qua. Kính thưa các quý Phật tử, trong thời gian qua đó, để nỗ lực giới thiệu một Đạo Phật dễ hiểu cho người tại gia, chúng tôi đã lần lượt xuất bản, thứ nhất là quyển Kinh Tụng Hàng Ngày vào năm 1992, tức cách đây 21 năm, gồm có 49 bài kinh căn bản, trong đó 36 bài kinh là dành cho người tại gia và 13 bài kinh còn lại là dành cho giới xuất gia và tại gia chung. Năm 2012, chúng tôi tiếp tục xuất bản quyển Kinh Phật cho người mới bắt đầu, tuyển tập 10 bài kinh căn bản cho người tại gia về tình yêu, hôn nhân, rồi xã hội, kinh tế, chính trị, giáo dục, rồi tu thiền, vượt qua các nỗi khổ niềm đau. Năm 2010 chúng tôi xuất bản quyển Nghi thức tụng niệm gồm 13 nghi thức căn bản thường được sử dụng trong các chùa, bao gồm nghi lễ cưới và nghi xuất gia. Và trong năm nay đó, chúng tôi sẽ xuất bản quyển Kinh Phật cho người tại gia gồm 75 bài kinh căn bản, được chia làm 6 nhóm: nhóm kinh Phật căn bản, nhóm kinh Phật dạy về đạo đức, nhóm kinh Phật dạy về gia đình và xã hội, nhóm kinh Phật dạy về thiền, nhóm kinh Phật dạy về tịnh độ, và nhóm kinh Phật dạy chuyển hóa khổ đau. Chúng tôi tin chắc rằng là 75 bài kinh đó đó như là một bức tranh giới thiệu bao quát về một đạo Phật mà bất kỳ một người tại gia nào, thuộc thành phần xã hội nào, giới tính nào, tuổi tác nào, khi đọc vào không cần phải tốn công tra khảo các bộ từ điển Phật học chuyên ngành, vẫn có thể hiểu một cách căn bản những lời dạy minh triết mà Đức Phật đã dạy cho mình 26 thế kỷ trước. Chúng tôi rất kính mong các quý Phật tử hãy nối kết tay nhau truyền bá các cái bản kinh vừa nêu. Hiện nay trên trang Đạo Phật Việt, Đạo Phật Ngày Nay.com và trang Tủ Sách Phật.com đã có phổ biến cái quyển kinh tụng hàng ngày, rồi nghi thức tụng niệm Kinh Phật cho người mới bắt đầu rồi. Còn cái quyển Kinh Phật cho người tại gia đó sẽ được phổ biến trong vòng 6 tháng tới. Nếu mỗi người đều sở hữu được bản kinh này và xem như đó là cái quyển sách gối đầu giường, đi du lịch chúng ta cũng mang theo, ở nhà mỗi ngày phải đọc tối thiểu là 30 trang, chúng tôi tin chắc rằng là các quý Phật tử, mỗi người sẽ trở thành là cánh tay nối dài của Đức Phật, mang tình yêu, hạnh phúc, bình an đến cho người thân thương của mình và những người hữu duyên. Làm được như thế, chúng ta không lo gì đạo Phật không có cơ hội đóng góp và phụng sự cho nhân loại như là chủ trương nhập thế mà Đức Phật đã phụng sự và đóng góp. Tuần lễ tưởng niệm Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, các vị thánh tử đạo, 50 năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu, 11 tháng 6 1963, 11 tháng 6 năm 2013, và tất cả các nghĩa sĩ quên mình vì đại nghĩa của dân tộc trong lịch sử mấy nghìn năm văn hiến tại Việt Nam, và đặc biệt là các nghĩa sĩ hàng vạn người đã bỏ mạng, hiện nay yên nghỉ tại nghĩa trang quốc gia Cổ Thành và nghĩa trang Trường Sơn. Chúng ta ôn lại những lời dạy cao quý của Ngài để mong ứng dụng, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, quốc gia thịnh vượng phát triển, nhà nhà cơm no ấm và mọi người được hạnh phúc bình an. Nhớ ơn các bậc tiền bối ngã mạng xuống vì đại nghĩa của dân tộc là cách để chúng ta sống tốt đẹp hơn cho ngày nay và mai sau. Truyền thống tốt đẹp nhớ ơn đó là một văn hóa và một nghĩa cử đạo đức. Và rất hay khi lãnh đạo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị dưới sự ủng hộ tận tình của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã trọng thể tổ chức hai sự kiện kép này để cho tất cả chúng ta cùng thấy rõ tông chỉ đồng hành giữa Phật giáo và dân tộc qua hình ảnh của Đức Vua Anh Minh Trần Nhân Tông, được xem như là Đức Phật của Việt Nam, tương đương như là Lục Tổ Huệ Năng được xem là Đức Phật của người Trung Quốc. Chúng ta cần hãnh diện và tự hào hơn vì đã có các bậc vua anh minh trong lịch sử dân tộc Việt Nam chọn lấy đạo Phật làm điểm tựa tâm linh. Nhiều vị lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam hiện nay và tại cấp trung ương cũng như tại các tỉnh thành rất có thiện cảm và yêu kính quý đạo Phật. Đó là một điểm rất đáng mừng. Và các Phật tử tại Quảng Trị thông qua tuần lễ tưởng niệm này hãy đề cao vai trò đồng hành giữa Phật giáo và dân tộc, mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta trong 31 năm qua đã chủ trương qua tông chỉ đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đó là một sự lựa chọn rất đúng đắn, đó là lý tưởng phụng sự cho đất nước và cuộc đời rất là có ý nghĩa. Và là những người Phật tử giàu tài gia xuất gia, chúng ta hãy đề cao đại nghĩa dân tộc vì đất nước Việt Nam, vì con người Việt Nam và vì hình ảnh Việt Nam trên toàn cầu. Chân thành kính chúc cho tổ chức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị an lạc thân tâm, viên thành các Phật sự, và kính chúc các quý Phật tử thân thọ tâm an, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.